Hôm qua có hứa với quý vị là sẽ đọc cái bài pháp liên quan tới vấn đề máy Toshiba. Máy Toshiba với bếp Rindai. Bây giờ mời quý vị nghe cái câu hỏi. Khi mình thấy đây là những cái câu hỏi nghe nó không có người đâu xa xôi á, phải không? Chẳng liên quan gì tới mình hết, mà khi mà đọc lên là mình thấy nó cũng rất là gần gũi với mình. Đó là lý do tại sao mà những cái bài pháp này nó người ta thích là vậy. Nghĩa là quý vị nghe, quý vị cảm thấy là làm như có một cái phần để giải quyết được những cái vấn đề của mình. Em mời quý vị nghe cái câu hỏi này. Ở tuổi con, ngoài đời người ta ở nhà giữ con cháu, nhưng con không giữ cháu nội mà đi tu. Qua đây con thấy đường con đi là đúng. Con nó kêu con giữ cháu nội, con không, mà thích đi tu thôi, để cho má đi tu. Và con thấy là điều con làm là đúng. Con của con, nó muốn con là cái máy giặt Toshiba, nó muốn con là cái bếp ga Rindai, mà muốn con làm cái cô dạy trẻ. Là một cách mà thật ra là nó muốn con nấu cho nó ăn, nó muốn con giặt áo quần cho nó, muốn con làm cái cô giáo dạy con của nó. Nhưng mà nhiều lúc ngồi thiền suy nghĩ, con rất trăn trở, liệu không biết mình làm như thế có phải lụi đào với con không? Ở Việt Nam này con nghĩ cái chuyện con làm là đúng. Thì bây giờ tụi mày lớn rồi thì tụi mày phải lo chứ. Má còn lo đợi nhiều nhiều năm nhiều tháng rồi, thì bây giờ tới phiên má để cho má đi tù. Con thấy mình làm đúng. Nhưng mà khi mà con qua đây con ngồi thiền á, lại là con lại trăn trở. Con nó cần mình quá mà bây giờ mình bỏ mình đi như vậy, không biết mình có lỗi với nó không. Thì đây là cái điều mà anh chị em phải nên nhớ một điều, là khi mà mình tu tập là như vậy đấy. Những cái chuyện mình làm vì công này việc nọ, cái tâm mình nó hướng ra bên ngoài, rồi tới đó mình giải quyết, mình làm theo cái sự suy nghĩ của mình làm theo cái quan kiến của mình. Nhưng mà khi bạn hành thiền, bạn tu tập, tâm của bạn nó có chánh niệm, có định, có tuệ, tâm nó yên sương, khi mà mình đặt cái câu hỏi, nó sẽ lắc đầu đấy. À, có phải như vậy không? Là bởi vì tâm nó yên rồi. Khi tâm nó yên rồi thì nó sẽ thấy là cái gì đúng, cái gì sai. Đó là cái mà mình hơn những người không tu đó. Người không tu họ chỉ giải quyết cái vấn đề theo cái sự suy nghĩ của họ mà thôi. Và nhà thiền thì người ta dặn mình là cái suy nghĩ của mình là bất thiện cái lắm. Do đó mà khi mà có câu chuyện tới, khoan cái đã, chờ đi, thông thả thì mình sẽ là quyết định. Không gấp vào đâu hết trơn, chưa có câu trả lời bây giờ không sao hết trơn. Hãy chờ đợi. Vì mình hấp tấp, mình bước tới một bước là mình sẽ bị lật đấy. Qua đây ngồi thiền nhiều lúc tâm con suy nghĩ và trăn trở, liệu không biết những gì mà con làm có lỗi đạo với con không? Con đối với con làm có lỗi đạo với con của con không? Xin thiền sư cho con cái câu trả lời. Thiền sư trả lời, làm như hành giả cũng chưa chắc đã đúng đâu. Nếu như hành giả ở nhà làm chuyện nhà, giúp đỡ con cháu, làm với thái độ chân chánh, mình cũng là tu đây. Tức thì có một vị hỏi, thưa thầy, ai có lỗi với ai? Sư cô hay người con của sư cô? Người nào đúng, người nào sai? Ông thầy thiền sư nói, bà này sai nè, cô này sai nè. Khi câu hỏi đặt ra đó, là sư hỏi dùm. Sư hỏi là vì kia hỏi như vậy đó. Ông chị cũng nói, bà này sai nè, cô này sai nè. She wrong, là bà này sai nè. Bỏ con cháu đi tu mà lại gọi là sai sao? Bỏ con cháu đi vô chùa tu mà, ta đi tu cho ta đã có làm cái gì đâu mà gọi là sai. Trả lời đúng thế. Sai là bởi vì hành giả nói rằng chị muốn đi vô chùa tu thôi, chứ không muốn giữ con cháu. Đúng ra nuôi nấng dạy dỗ con cháu, giúp con cái, nếu làm với thái độ chân chánh, mình cũng sẽ có được rất nhiều lợi ích cho mình và cho người đấy. Đây là mới nói thôi, sẽ giải thích sau là thế nào là thái độ chân chánh. Hành giả bây giờ có lòng thương tượng, khi mà mình làm được cái chuyện đó, nghĩa là mình sẽ ở nhà, mình giúp đỡ con cháu, mình làm với thái độ chân chánh, mình vừa làm mình vừa tu, thì hành giả bây giờ sẽ có lòng thương tưởng tới con cháu, trong khi giúp đỡ mình cũng tu nữa, vừa giúp vừa tu. Điều này không phải là cái chuyện dễ làm, còn đi vô chùa trốn con trốn cháu có chi khó đâu mà nói. Cái điều tôi muốn nói rằng là khi mà quý vị mà chung với chùa này thì quý vị bỏ lại hết tất cả, quý vị tránh né. Đã khó khăn tới quý vị tránh né, quý vị không muốn giải quyết, quý vị nghĩ rằng là bỏ cái đám này đi rồi tôi sẽ đi vô chùa tôi sẽ tu. Cái đó không phải là ý, là cái ý đó là đúng. Mình ở nhà mình sẽ tu tập và mình đồng thời mình giúp đỡ con cháu của mình, mà nhớ làm với thái độ chân chánh này. Mình phải tu trong khi mình ở nhà này, lấy làm được như vậy thì bạn sẽ tạo rất nhiều thiện nghiệp. Còn vô chùa ở nhà thì đối đầu với khó khăn, đâu có phải là cái chuyện dễ, không có dễ chút nào hết. Mà mình ở nhà mà mình tu được, ông nói đó là cái điều thật là quý, quý vô cùng, quý hơn cái chuyện mình vô trong chùa. Vô trong chùa mình trốn con trốn cháu mình tu, đó nó ở dưới thành phố, mình ở trên này khỏe quá, đâu có gặp nó đâu mà phiền nào. Do đó ông nói không có cái chi để mà nói, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Người ta cứ nghĩ bỏ nhà vô chùa để làm ông sư bà vại, đó mới thực sự là tu, mới thực là hành, mới gọi là thực hành chánh pháp cao thượng. Tuy nhiên nếu bạn với tâm từ tâm bi giúp đỡ người khác, thực hành pháp bảo trong đời sống thường ngày, bạn cũng sẽ tích lũy rất nhiều thiện nghiệp đấy. Bây giờ thì hành giả có được sự lựa chọn, nghĩa là muốn xuất gia thì xuất gia, muốn ở nhà giúp con cái thì ở nhà giúp con cái. Nhưng có biết đâu rằng có rất nhiều người không có một sự lựa chọn nào hết. Sư đi dạy thiền, sư đi giúp đỡ Phật tử, sư thấy có nhiều cô, nhiều bà lại nói với sư con muốn tu ghê lắm sư ạ, mà con tu không được, bởi vì mẹ con già, ba con cũng lớn tuổi, bây giờ bỏ ông bà đi, tội nghiệp quá không biết làm sao. Năm có một năm sư nhớ rồi, sư mới tu đó, có một cái bà đó, bà tới bà thưa với thầy của sư là ngài của thượng Kim Triều đó, bà nói rằng là em của con, chị của con, anh của con là người nào cũng bác sĩ, người nào cũng dược sĩ, người nào cũng là nha sĩ, người là người làm là có chức phận ở trong thế gian này hết trơn, giàu có vô cùng, tiền bạc cũng ra được rồi, muốn bao nhiêu cũng có hết trơn, mà mẹ con đã bây giờ nằm đây này, bác sĩ nói là bây giờ nói không được nữa rồi, chịu rồi. Con cháu tới là chỉ là đưa tay mà làm dấu thôi. Rồi bây giờ ăn cũng không được nữa. Mỗi lần giờ ăn là phải đút ống cho bà, phải đút từng muỗng vô bà để từ từ bà mới ăn được. Có bữa đôi khi mệt quá ăn được nữa là phải chích thuốc hay là dùng cái phương pháp nào đó cho bà không ăn uống một cách bình thường nữa rồi. Mà khi bà cụ đau á, mọi người đều súng lại lo lắng. Mà khi mà bác sĩ tuyên bố rằng cái bệnh này á, nó không có sao đâu, nhưng mà chưa có chết được, phải lo lắng ra rất nhiều đó. Thế là tất cả mọi người giang ra hết. Con vì cái lòng thương tưởng đối với cha mẹ, do đó con ở lại, con giúp đỡ. Nhưng mà rồi anh chị em con là tống cho con. Người nào cũng nói tôi bần quá, tôi không ăn việc làm, tôi không lo được. Cô bây giờ cô không có chồng, có con, cô giúp giùm đi, cô lo giùm đi. Con tự hỏi, mình là cái người con có hiếu đối với cha với mẹ. Mình ở nhà, mình giúp mẹ, giúp cha, mình giúp làm bà mẹ của mình không bỏ con đi được. Mình sống hiếu thảo như vậy mà bây giờ con khổ quá, con muốn đi tu chứ. Qua thiền của sư 10 ngày, 15 ngày, mọi người đi tu hết. Em của con nó nói nó bằng bằng, cho nó cũng kiếm được 5-10 ngày nó đi tu. Còn mình thì nó cứ tánh cho mình, nó bắt mình giữ mẹ hoài. Thầy sư khuyên lớn, dịu dạy dỗ được cái bằng lệnh, thôi cô ráng đi được cái nào. Nhưng mà nếu như bây giờ bà mà tới đây mà bà nói với sư là sư sẽ biết cách câu trả lời rồi đấy, thấy không? Thì thế tại sao bà không tu ở nhà đi? Bộ mình tu ở nhà không được hay sao? Mình phải tới chùa mình mới tu à? Ngày nay ở bên Mỹ cũng như tại Việt Nam đó, người ta không còn tin tưởng ở chùa chiền nữa. Đây là một cái sự thật rất là đau lòng. Chùa sư ở đó, ở cái vùng mà Florida đó, rất nhiều cái nhóm, họ tổ chức những cái nhóm nhỏ nhỏ, họ tu niệm. Người nào mà theo pháp hành của ngài Gonka, họ tập theo phương pháp niệm thọ. Người nào họ đi tìm niệm tâm, họ tập xuống với sư. Người nào họ không học học theo pháp Pha Luân Công, họ học cái gì đó, một người học một cái nhóm, họ tổ chức ở tại nhà họ tu tập, họ không tới chùa nữa. Bởi vì tới chùa nó bận rộn quá, rồi nó phiền não quá, rồi nhiều chuyện quá, không biết làm sao. Không làm thì không được, thầy nhờ mà không làm thì không được, mà vướng vào đó thì là phiền não. Cái sự kiện thôi đó, Phật tử nói, cái sự kiện thôi mà tôi tới mà tôi gần gần ông trụ trì là thế là tôi cũng lạnh đàn rồi đấy. Phiền não phức tạp quá, không tới chùa được, ở nhà tu thôi. Bởi vì sao? Khó khăn quá. Như vậy thì mình có được cái sự chọn lựa, nhưng mà mình thấy rất là nhiều người không có được cái sự chọn lựa như vậy. Có một năm nào sư về đây, có một cô Phật tử cô nói rằng là con cũng vậy, bây giờ con đi tu không được. Sư về con rất là thích lên dự khóa thiện với sư, nhưng mà bây giờ mẹ con thì đau nặng mà ba con thì điên nữa, chẳng lẽ con cũng bỏ con đi sao? Vì vậy ông nói quý vị có được cái sự chọn lựa, quý vị muốn xuất gia là xuất gia, quý vị muốn ở nhà là ở nhà, nhưng mà có những người không có chọn lựa, họ không làm được chuyện đó. Vậy thì sao đây? Con cháu tật nguyện phải ở nhà giúp chúng, cha mẹ điên già yếu phải ở nhà giúp cha mẹ. Cá nhân tôi thấy rất nhiều người sống tại gia cư sĩ, họ rất ham nhận, họ cố gắng họ nuôi cha họ nuôi mẹ, họ không có đòi hỏi. Còn đôi khi người tu mình được người tại gia cư sĩ người ta ủng hộ, người ta hỗ trì, rồi mình trở nên kiêu căng, mình không kham nhận, mình đòi hỏi đủ thứ. Đây là cái ý của ông thiền sư nghe quý vị. Thái độ có chân chánh hay không, đó là điều chính, chứ không phải bạn làm cái chi. Mình có thể ở nhà mình giữ năm giới cho trong sạch, mình nghe băng, mình hành thiền, mình giữ tâm quân bình, đó là điều mình có thể làm. Khó ghê lắm chứ không phải dễ, khó mà có thể làm được. Thầy tôi Hòa Thượng Sĩ U Minh không khuyến khích ai bỏ nhà vô chùa tu đi xuất gia, vì ngài nhận thấy ra rằng nhiều cô bỏ nhà vô tu, tu một thời gian thay vì bất tham sân si thì ngược lại phiền não mỗi lúc mỗi lớn. Mới vô chùa thì cái sân mới bằng cái sân chùa, tu một lát thành sân đá banh, tu lâu thành phi cảng quốc tế luôn, sân bay. Họ thường thường khuyên các bà các cô hành thiền đi, quý vị tập đi, để rồi cho tiến bộ trong pháp hành. Bây giờ pháp bảo sẽ giúp bạn lựa chọn. Tu tập một thời gian tâm yên ổn quân bình, bây giờ tâm sáng suốt, chúng ta sẽ biết cái gì chúng ta cần làm và nên làm. Lúc bây giờ pháp bảo lựa cho mình chứ không phải mình lựa nữa. Ta mới kêu bằng là hệ để cho pháp bảo, kêu bằng vận hành đó quý vị. Hãy để cho pháp bảo vận hành, nghĩa là khi một cái câu chuyện tới mà mình không có giải quyết nữa, đừng có trăn trở để mà giải quyết. Bởi vì nhìn đâu cũng thấy là cái vấn đề trời không giải quyết được, thì đừng có giải quyết. Hãy để yên cho pháp bảo vận hành. Cứ mỗi lần mà suy nhớ cái câu này, hãy để yên cho mọi chuyện để cho Phật pháp bảo vận hành, thì nhớ một cái câu chuyện nó xảy ra ở bên Mã Lai đó, một cái trung tâm thiền lớn lắm, MBMC, trung tâm thiền ở Mã Lai. Biết có kể cho quý vị nghe câu chuyện này lần nào chưa? Khi mà hỏi giờ đã thấy nào cũng lắc đầu à. Mà cái lắc là gặp thì ít mà lắc là nhiều. Thôi bây giờ tiếp tục chứ không biết làm sao. Quý vị mới thấy mình để cho pháp bảo vận hành như này. Khi mà sư tới mà cái trường thiền đó, là cái chánh điện của họ là gấp đôi cái của mình. Cái này đó mà gấp đôi, nghĩa là 2 tầng luôn. Rồi họ làm thêm một cái tầng lớn lớn nữa là tới 3 tầng. Mà lớn cỡ như vậy, nó bề thế, nó hoành tráng biết là bao nhiêu. Rồi bên kia là có nhà của quý cô ở, có chỗ thiền sinh nam, thiền sinh nữ, đủ thứ, tốt vô cùng. Trên cao hết là chánh điện, có mấy nóng, có mấy lạnh đầy đủ. Rồi giữa là chư tăng ở, xuống một cấp nữa là các vị bên nam. Rồi cái ngoài kia là cái chỗ riêng cho quý cô, quý bà ở. Rất là có quy củ đàng hoàng tử tế, organized vô cùng, rất là được tổ chức, rất là chu đáo. Người ta mới nói với sư là sư biết, sư nói trời ơi, ở một, tôi là cái người mà từ xa tới, tôi cứ nghĩ là Malaysia là Mã Lai là một cái xứ Hồi giáo. Tôi không ngờ tôi tới đây mà lại có một cái trường thiền mà tốt đẹp như thế này. Cái anh đó anh mới giải thích, anh mới nói rằng Malaysia là cái xứ Hồi giáo, nhưng mà không phải là có Hồi giáo không thôi. Bởi vì chúng tôi gồm ba dân tộc, những người theo gốc Ấn Độ đến Thuy, những người gốc Tàu và những người theo Hồi giáo, người là cà phê sữa, nửa đen nửa trắng, ba dân tộc có sống hợp với nhau, nói ba thứ tiếng khác nhau, Nhưng mà tất cả đều phải sử dụng một cái ngôn ngữ chính thức, đó là tiếng Bà Lai. Chánh nói rằng là đó, sư thấy cái trường thiền này là sư nói rằng là tốt đẹp, mà sư đâu có hiểu cái quá trình của nó. Anh nói, sư biết sao không? Trước khi mà cái trường thiền này mà được xây dựng lên á, hồi xưa nó là một cái đám bùn, một cái vùng bùn. Rồi một vị sư bên Thái Lan á, sư qua, sư thấy cái chỗ là tốt quá, sư bắt đầu sư mày gia công. Sư cùng với một số nhóm Phật tử thôi, mới là cát một đồ mỗi bụi thứ chuyện là về mình lấp cái chỗ đó, sang bằng cái chỗ đó thành cho một cái chỗ cho tốt cái đã. Rồi từ từ mà một chút nhiều xây dựng. Lúc đầu thì chỉ một vài cái nhà, rồi cho sư ở lại một vài cái chỗ cho Phật tử, rồi từ 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 nó cái thiền đường nó mọc lên, và cuối cùng là bây giờ nó trở thành một cái cơ sở rất là hoành tráng như thế này. Nhưng mà sư có biết câu chuyện gì sẽ xảy ra không? Là khi mà cái cơ sở mà nó xong xuôi rồi, mọi sự đều tốt đẹp hết trơn rồi, thầy trò vui vẻ hết trơn rồi, thì các ông trụ trì cũng đi hoàn tục mồ Phật. Ông chạy theo một cái cô người Thái Lan, mà cái cô này là nửa Tàu mà nửa Thái Lan, nhỏ tuổi thôi, sư chắc cũng sư cỡ bằng tuổi sư lúc đó đó, mà cái cô đó thì trẻ khoảng chừng 30 mấy tuổi. Thế để đi theo cái cô đó, đi theo cái cô đó thì là làm sao, là cô đang, cô cũng là người Mã Lai nhưng mà cô làm việc cho Liên Hiệp Quốc ở Bangkok, Thái Lan. Thế là sư đi qua bên đó đi theo cô, mà cái nhà của cô sư cũng có tới rồi, nhà nhỏ thôi, được 1-2 phòng thôi. Mà bây giờ cô vô thường thường thì bây giờ cô độc thân, mà tự nhiên có ông già đã ở trong nhà, bạn bè tới hỏi ông này là ai, cô trả lời cái ông làm vườn đó. Không, hôm trước là đi trụ trì mà bây giờ xuống làm vườn, thưa quý vị thấy khổ không? Bao nhiêu cái cơ sở như vậy bây giờ bỏ đi trời, bỏ đi, Phật tử bơ vơ, tất cả chư tăng, tất cả mọi người bơ vơ hết. Quý vị tưởng tượng đó, nếu mà câu chuyện nó xảy ra ở thiền viện Phước Sơn thì như thế nào? Đó là sư nói, quý vị thử nghĩ trong quả sư trụ cho sư cả hoàn tục câu này. Quý vị nói lỡ mơ là ông cự sư đó. Quý vị thấy không? Mình vô cùng kêu bằng khốc khoảng, phải không? Vậy mà bây giờ đây này, câu chuyện nó xảy ra là sao nữa? Khi mà cái vị nó bỏ đi rồi đó, thì ban điều hành, ban quản trị, cái ban mà đứng ra mà quán xuyến cái trung tâm đó, đó, họ mới nghĩ rằng là bây giờ cái vị thầy của mình đi rồi thì phải đi kiếm một vị thầy khác. Thế là có một người đưa ra một cái ý kiến là đi qua bên trung tâm Mahasi đó, ở tại Myanmar đó, thịnh chư tăng bên đó, vì đó là cái trường thiền mà, thịnh chư tăng bên đó, may ra đôi khi có một vị nào đó, bởi vì Mã Lai đó họ không nói tiếng Anh nữa, thịnh đi một vị đi. Về bên này rồi nhờ cho họ các ngài đã hướng dẫn dạy đạo về hành thiền rồi vậy. Thế hóa ra là rất là tốt. Khi một vị qua được rồi, các vị khác tiếp tục qua nữa là sẽ nói tiếng Anh mà thôi. Vì từ Myanmar họ qua họ đâu có nói được tiếng Tàu, mà họ cũng đâu nói được tiếng Thái à. Các sư từ Myanmar qua nói tiếng Anh thôi thì phải cần người thông dịch. Bởi vì nói được tiếng Anh, do đó không phải là chỉ có người Tàu ở Mã Lai học hay là người Thái học, mà luôn cả người nước ngoài nữa. Thì cái trung tâm nó càng ngày nó càng lớn. Cá nhân sư không nói được tiếng Tàu, không nói được tiếng Mã Lai, không nói được tiếng Thái, mình tới đó có thông dịch nói tiếng Anh cho mình, cái trường thiền nó tự động, nó tự nhiên nó phát triển. Quý vị thấy không? Nên là khi mà nhân duyên mà tốt rồi, mà đủ rồi đó, mình cứ tu tập đi, mọi sự nó sẽ được sắp xếp một cách rất là tốt. Đừng cứ cần cái suy nghĩ gì, hãy để cho Phật, ta dùng cái hỏi để cho Phật pháp vận hành là vậy đó. Khi mà quý vị suy nghĩ bây giờ nếu mà sư đó đi, vị này đi, vị kia đi thì trường thiền sẽ như thế nào, vân 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 vân, đừng có tìm câu trả lời. Mà mỗi trong chúng ta là mỗi thành viên phải ráng tu tập đi, tu cho đúng chánh pháp đi, rồi từ từ đó, câu chuyện đó đâu cũng sẽ bảo đâu. Bây giờ sẽ trở lại cái bài pháp của chúng ta. Cá nhân tôi thấy rất nhiều người sống tại gia cư sĩ rất ham nhận, họ chịu khó họ nuôi cha nuôi mẹ. Còn cái người xuất gia được Phật tự hộ trì, được người ta giúp đỡ, trở nên quá là không kham nhận nữa, không như người thường nữa. Thầy tôi thường khuyến khích không khuyến khích ai bỏ nhà vô chùa tu. Rất nhiều cô, nhiều vị sư bỏ nhà vô tu mà tu đâu có tiếng, tu càng lúc cái phiền não nó càng nhiều. Hãy tu đi, tu tập, tu đi rồi đi, một thời gian tâm yên ổn quân bình, bây giờ tâm sáng suốt, biết cái gì cần làm và nên làm. Chúng sanh là hàng phàm nhân, chúng ta là hàng phàm nhân, và thường thường là chúng ta tư duy với tâm si. Và chúng ta cứ nghĩ rằng chuyện này làm như vậy là tốt, chuyện kia làm là tốt. Trong thực tế sự lựa chọn không bao giờ đúng. Lựa quyết định rồi sẽ quá trễ, không thay đổi được gì được nữa. Khi bạn không hoan hỷ, không cảm nghe bức xúc, khó chịu với đời sống tại gia, thì đời sống xuất gia cũng sẽ không tốt đẹp gì đâu. Khi bạn cảm nghe không hoan hỷ, không sung sướng, tâm bức xúc, tâm đau khổ với cái đời sống hiện tại là tại gia cư sĩ, thì bạn nghĩ bạn đi tu, bạn nghĩ rằng vô đó bạn sẽ kiếm được một cái con đường tốt đẹp hơn, thì đời sống xuất gia cũng sẽ không tốt đẹp gì hơn đâu. Tôi nói ở nhà thì mình quyết định là lần này là tôi vô chùa là nhất định là cắt dây chuông rồi đấy. Quý vị nghe câu này chưa? Vô tới chùa là mình nối lại dây điện. Và thưa thầy thiền sư, có sự khác biệt nào chăng giữa một đằng là sống tại gia cư sĩ và đằng kia là xuất gia? Nói cách khác, đi xuất gia bù không có lợi ích gì hay sao? Như vậy là theo tôi thấy ông nói là cái này là đi xuất gia không có lợi lạc gì, chứ mình sống tại gia cư sĩ mình vẫn là tu được như thường mà. Cái câu này nói riêng với sư, tôi muốn hỏi câu này, nếu mà ông nói ông trả lời không một cái là tôi cũng hoàn tục luôn. Cái này tùy theo tâm bạn. Thiền sư trả lời, cái này là tùy theo tâm bạn. Bạn nghĩ gì, bạn cảm nhận đời tu như thế nào, thái độ ra sao đối với chuyện cạo đầu và mặc y. Nếu hành giả muốn xuất gia làm ni, giữ giới luật cho trong sạch, và các sư cũng vậy, chắc chắn là chúng ta sẽ được lợi lạc hơn nhiều so với người sống ở tại gia cư sĩ. Nhưng mà bạn cũng nhớ, nguy hiểm hơn nhiều đây. Nếu mà mình vô chùa, mình tu cho đàng hoàng tử tế, thì cái đời sống của mình nó lợi lạc cái lắm, nó lại lợi lạc hơn cái đời sống tại gia cư sĩ rất là nhiều. Nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Đời lạc rất nhiều nhưng cũng hiểm nguy nhiều. Điều tôi muốn nhấn mạnh và muốn làm đó là thay đổi tư duy của các vị hành giả. Bởi vì lúc đầu vị này suy nghĩ một cách càng cực rằng phải sống đời tại gia không đem lại một lợi lạc nào cả. Ăn rồi chỉ lo nấu cơm, giặt áo quần và giữ trẻ, phải giúp gia mới thực hành được pháp. Vào thời Phật còn tại thế, nhiều vị đắc đạo quả tu đà huồng là người đời. Xuất gia chỉ là hình tướng bên ngoài, tên bên trong tu tâm bên trong mới quan trọng. Bạn nhớ giùm tôi, tu tâm và đừng có tu áo. Đó là một cái câu mà ông thiền sư ông có khuyên một cái vị cũng từ ở Việt Nam này qua và nói với rằng là tôi bây giờ tôi muốn tu quá mà mẹ tôi không chịu. Để chút xíu sẽ đọc quý vị nghe. Rồi sau khi mà cái vị mà hỏi là con của con nó muốn con làm cái máy giặt Toshiba và làm cái bếp Rindai đó, thì cô thưa thêm được. Nhưng mà thưa thầy, những điều thầy nói thì con thấy cũng đúng đấy. Ông nói tôi thấy không có sai chi đâu. Nhưng mà người xuất gia cũng được có được cái lợi là nhờ vào cái hình tướng này mà chúng ta không vào những nơi mà người đời chế trách, như đi ăn đám cưới, như tiệc tùng, như trà đình, như tụ quan. Cũng nhờ cái hình tướng này nó hỗ trợ cho mình chứ. Mặc cái này rồi làm sao mà mình tới cái chỗ mà người đời chế trách, như trà đình, tụ quán, hay là chỗ mà ta uống rượu, hay là quán bar nhậu nhạt rồi vậy. Đúng rồi, điều này đúng. Bởi vì những người không tới chỗ đó, họ là người tu thật sự, người tu giữ giới luật, đâu có đến những chỗ như vậy, có phải không? Tuy nhiên, vô trong quán nhậu, trong bar rượu, cá nhân tôi cũng từng vô đó khi tôi là người cư sĩ. Tôi tới đó nhưng mà tôi không uống rượu, tôi uống nước ngọt và thôi thiền tập ngay tại quán. Làm được chứ đâu có khó khăn gì. Khó đấy, nhưng mà mình làm được. Ông nói vậy. Ông nói quý vị hỏi tôi, tôi cá nhân tôi cũng đi tới cái chỗ trà đình tụ quán. Và tôi đó tôi, người ta uống rượu tôi không uống rượu, mà tôi ngồi tôi uống nước ngọt và tôi thực hành thiền. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra làm sao này, làm sao mà tới đó mà hành thiền này. Tôi đi vô cái chỗ người ta tiệc tùng đám cưới, trên kia nó hát hò, nó nhảy múa. Tôi không uống rượu. Họ mời tôi uống rượu, tôi không uống. Tôi uống nước ngọt và tôi ngồi đó tôi hành thiền. Cách sao đây quý vị? Quý vị muốn biết không? Sư hỏi vậy là sư không trả lời đúng nha. Hay ha quý vị thấy không? Sư nói rằng là tôi nói thiệt với ông nha, tôi chỉ làm được một điều như sư làm thôi đó. Nghĩa là vô tới trà đình tụ quán mà vẫn còn tu tập được. Đây là cái chuyện rất là khó làm đấy. Ông nói làm chứ, tôi làm được mà, tôi đâu có nói dốc. Ông tu sao ông nói tôi nghe thử. Ông ấy, tôi tới cái bữa đám cưới bạn rất là thân, tôi không đi, nó mời tôi không đi, bởi vì tôi là nhậu mà, dân nhậu mà, bây giờ tôi tới đó là tôi không nhậu nữa, tôi không đi. Tôi không đi rồi tôi lại chùa tôi hành thiện, hòa thượng hỏi con làm gì đó, sao mà hôm nay sư nghe nói rằng cái chú đó hòa thượng cũng biết nữa là đám cưới mà sao mà mày đứng đây. Dạ con không muốn tới đó, bởi vì bọn đó là bọn nhậu mà. Thật ra tới đó là thế nào nó cũng làm mình quắc một câu, mà lúc này là con tu của con không có, con bỏ đồ chè con không uống nữa. Hòa thượng cười, hòa thượng nói con tu khá lắm mà, đi đi, đi đi để coi thử mình sức mình tu tới ngang nào. Khi mà hòa thượng nhắc như vậy đó, thì sư cũng đi. Sư nói khi mà tôi tới đó đó, cái tụi nó bắt đầu nó đem rượu tới. Tôi đi từng bàn một, cô dâu chú rể mà, người cứ ly vô. Mà toàn rượu mạnh không à. Thì ông nói nó đi tới gần mình rồi. Bàn 5, bàn 6, bàn 3 đi tới gần rồi. Ông ngồi suy nghĩ, ông nói bây giờ mình đã nói với hòa thượng là mình tới đây mình chỉ uống nước ngọt mà mình không tu, à mình không có uống rượu. Bây giờ ngồi suy nghĩ qua chuyện sao, nhất định là không uống. Nó làm cái gì mình cũng không uống hết trơn, mà không uống thì tội nghiệp. Là bởi vì là bạn bè cũng có chỗ mà thân quen đó, tất cả mọi người uống mà mình không uống thì cũng tội. Ông ngồi nó đang ngồi suy nghĩ đó. Giờ mình thấy cái cửa toilet nó mở, cái ông giọt con toilet trong đó yên. Rất là nhiều lần tôi để ý như vậy. Khi mà cái câu chuyện nó tới mà tôi sắp sửa phạm giới rồi, tôi bình tĩnh, tôi nhắc nhở tôi là tôi mình không nên phạm giới, và mình suy nghĩ có cái cách nào khác để mình làm không. Có một lần đó, có một ông đó, ông tới trốn được rồi, không biết ai chung vô toilet, đứng miết ở trong, ông nói cửa ông mở. Bữa trước là chung vô toilet mà bây giờ chung không được, bởi vì nó ông đó chắc nó bụng nào trong hoài, dòm hoài thấy cửa không mở, mà nó đi tới gần rồi. Bây giờ nó đưa whisky nó bắt uống. Ông nói tôi bình tĩnh. Nó đưa tới, tôi cầm cái tay thằng bạn kêu tôi kéo xuống. Tôi nói mày biết rằng tao tu mà tao không uống, mà tại sao mà mày kêu tao uống? Tao không uống mà tao tới đây là tao vui với mày, vậy là tốt rồi. Có cái gì đâu mà cần phải uống. Bộ uống mới vui hay sao? Tôi nói rất là gọn gàng, mình tôi nói rất là bình tĩnh mà tôi rất là tự nhiên. Cái thằng bạn tôi bữa sau nó nói lúc đó là tao dòm hang mắt mày, tao thấy hai giống hai con cọp vậy. Sợ quá. Đó là cái chuyện mà không uống rượu ha. Bây giờ mình nghe ông kể ông tu sao này. Nói tôi ngồi dưới này, tiếng kia nó âm nhạc, nó mở, nó chơi đủ thứ nhạc hết, nhạc Mỹ, nhạc Tây, nhạc Anh, nhạc Pháp, nhạc đủ thứ nhạc. Tôi mới để ý rằng là đó, trong các loại nhạc đó, cái mà tôi thấy nghe được rõ nhất là tiếng trống, cái bùm cái bùm cái bùm cái bùm cái bùm cái bùm. Ông nói tôi bỏ hết mấy cái đó, bây giờ tập chân định ở trong tiếng bùm thôi. Bùm 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 lắc, tự nhiên tất cả những tiếng khác tắt hết, chỉ có tiếng bùm 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 thôi. Họ thấy mình ngồi đó, mình vẫn mở mắt mình như thường như tất cả mọi người, mà mình đang hành thiện. Lúc đó là hành thiện hành trì thôi. Rỗng đổi, bây giờ tiếng bùm xong rồi đó, đổi qua tiếng kèn, vì nó chơi kèn mà, đổi qua tiếng kèn. Bỏ tiếng kèn rồi mất tiếng bùm, tiếng trống không nghe nữa. Nó cứ thay đổi đối tượng từng cái một hết. Cuối cùng bây giờ tiếng niệm xứ qua thì nghe cái gì là âm nhạc nó tới bùm cái bùm cái bùm đủ thứ tiếng ra đây. Rồi bây giờ thiền định vô trong một cái là cái này nó tắt. Mình thấy công phu tu tập cái không. Sư nói bây giờ tôi chỉ làm được 1/10 của sư thôi là tôi cũng đã mãn nguyện rồi đấy. Ông nói cái này đâu có phải là chuyện giận chứ, cái này là tu cũng tu tập thôi à. Bây giờ trong cuộc sống của tôi phải sống, tôi phải tiếp xúc với ta, mà tôi là người cư sĩ mà, tôi đâu có trốn đi đâu được. Người ta mời tôi phải làm mà thôi. Tôi sẽ làm và tôi phải giữ cái con đường của tôi. Tôi sẽ tu tập vào những cái chỗ trà đình tụ quán. Trà đình tụ quán ở đây này, thấy không? Mà tôi vẫn tu được như thường. Tôi nói như vậy để tôi nhắc với các bạn rằng là cái chuyện mà mình tu giữa đời thường là cái chuyện có thể làm được, chứ không phải không làm được. Nhưng mà bởi vì mình có một cái điều kiện hóa cái tâm của mình nghĩ rằng là hệ mà ra khỏi cái bước phước sơn, ra khỏi cái thiền viện rồi là mình sẽ không bao giờ tu được. Cái chuyện đó, cái chuyện nên thay đổi ý kiến. Đó là tôi muốn các bạn đổi cái tư duy, cái quan kiến của các bạn. Rằng ở một cái chỗ đông đúc mà nếu mà mình có một cái căn bản tu tập, mình cũng vẫn được tu tập được như thường. Mình về nhà, con cái mình, nó bây giờ nó đang cần mình, thấy không? Nó bây giờ, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó mình có con cái của mình, nó sẽ gặp một cô đó. Cô nói là bây giờ con tu rồi mà bây giờ đó con nó sinh, mà nó đẻ, mà nó phải mổ nữa. mộ một đứa rồi, bây giờ tới phiên đứa mộ, mà khi mà nó mộ thì nó không làm gì được hết trơn, thì con phải có mặt để giúp nó. Hỏi sư, sư nói ở cô đi đi, cô giúp mà cô ráng cô tu. Nói thì anh chị em thấy khi mà mình không có một sự lựa chọn nào thì mình phải cố vững bước trên cái con đường tu tập của mình. Thưa thiền sư, người đời tâm đa phần rất yếu đuối, dễ chạy theo môi trường chung quanh, cho nên ở chùa hay ở tu viện giàu sao cũng đỡ hơn chứ. Tu ở chùa hay tu tu viện thì nó cũng đỡ hơn, là bởi vì mình là người còn yếu mà, người phàm mà. Mình đi ra mà mình chung chạp với người khác thế nào mình cũng bị người ta, ta lôi mình đi. Đúng vậy, nhưng nếu hành giả cố tu tập chánh niệm giúp cho tâm lực được hùng mạnh thì trong ngoài tu viện có khác chi đâu. Quý vị tu được, còn cá nhân tôi đâu có làm được. Bây giờ đó tôi 22 tuổi, tôi muốn đi học đại học. Anh tôi mất. Anh tôi là cái người quán xuyến cái tiệm mất. Chị tôi á, thì khùng khùng điên điên, không có làm gì được. Mấy anh thì phải lo đi học đi hành. Ba tôi nói bây giờ trong đám con chỉ có một mình con à, mình còn mình con có thể giúp ba được. Tôi không giúp thì là cái đời sống kinh tế của gia đình sẽ sụp đổ. Thế là tôi phải cắn răng, tôi phải chịu đựng. Tôi nói với hòa thượng thầy của tôi, con không có thì giờ để vô thiền viện mà tu. Hòa thượng nói con phải tu ở ngoài đời. Bởi vì ông tôi ông nói rằng là lúc khi mà tôi mà thật sự mà tôi mà muốn mà tu rồi đó, pháp tu pháp tứ niệm xứ đó, thì là bây giờ cái tâm của tôi là nó suy nghĩ liên miên, mà suy nghĩ toàn những cái chuyện bất thiện không à. Tôi không tu là tôi chết. Tôi thấy rất là rõ. Và tôi nhìn những cái người xung quanh mà đi theo con đường của tôi đó, cái đám này á, mà đứa nào mà không đi theo cái con đường mà không cải tà quy chánh á, là một là chết, hai là vô tù, và ba là điên khùng. Ông nói tôi, cái ba la mật của tôi rất là lớn. Cái ba la mật của tôi là sao? Là tôi thấy rất là rõ ràng những cái suy nghĩ bất thiện làm cho tôi đau đớn khổ sở khắc khoải vô cùng. Còn quý vị bất thiện tâm nó tới, quý vị thấy thoải mái mà vui vẻ mà có gì đâu. Cái này là cái ba la mật của tôi này. Khi mà tôi thấy cái con đường đi như vậy rồi, mà quý vị họ thường nói như vậy, thì tôi nói tôi sẽ tu ở ngoài đời. Tôi tu từ từ, tôi tập từ từ. Rất khó khăn lúc đầu. Nhưng mà khi mà tôi thấy được rồi đó, khi mà tôi thấy rằng là tôi có thể xử lý được phiền não ngay trong cái đời sống hàng ngày, thì ông nói lúc bây giờ là tôi là giống như một cái con chuột. Con chuột nó bị giam bị cầm, và cái con thú nó bị giam bị cầm ở trong một cái lồng rồi. Bây giờ nó bắt đầu nó cắn. Nó cắn một chút xíu thôi, nó cắn một cái góc nào đó, và nó thấy rằng là có thể là có một cái lỗi ra. Là suốt ngày không ngừng nghỉ nó sẽ cắn cái chỗ đó, cho đến khi nó có thể thoát ra được. Lúc đó là cái sự quyết định tôi rất là mạnh. Tôi không còn muốn làm cái gì khác ngoài cái chuyện phải tu tập nữa. Hôm nay lúc mà tôi mà thật sự mà tôi muốn mà tôi chuyển đổi cuộc đời tôi, là một cái đạp cái thứ nhất, tấm một cái tấm thứ nhất đưa tôi vô con đường tu niệm. Mà khi tôi vô đường tu niệm rồi đó, khi mà tôi hiểu rằng chỉ có pháp hành tu niệm xíu mới giúp tôi được thôi, thì lúc bây giờ đó quý vị đừng có cạc tôi. Bởi vì đây là cái cuộc đời của tôi rồi, đây là cái lối đi mà tôi phải lựa rồi, tôi không thể nào làm cái gì khác hơn được nữa. Đúng vậy, nhưng nếu bạn cố gắng tu tập chánh niệm giúp cho tâm lực bạn hùng mạnh, thì bạn có thì còn xá chi cái chuyện trong ở ngoài tu viện. Thời kỳ Phật còn tại thế, những người đắc đạo quả phần đông là cư sĩ. Trong kinh Đại Niệm Xứ có kể rằng hệ có 7 người dân trong thành Vương Xá thì có 5 người đắc đạo quả, nhưng xuất gia chỉ có 1, còn 4 người kia là tại gia cư sĩ. Kết luận của bài này, thiền sư muốn nói người có tu hành, người có tu có hành pháp mới quan trọng. Xuất gia chỉ là hình tướng bên ngoài. Cái hình tướng bên ngoài đẹp, nhưng mà cái gỗ bên trong nhớ cũng phải cho đẹp nữa. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Năm nay cá nhân tôi thấy rất nhiều người Việt Nam, năm nay là năm 2012 đó, rất nhiều người Việt Nam qua đây rất là đông. Cả đám, tất cả cùng ai cũng đòi hết. Người thì xuất gia theo tăng, người xuất gia theo ni, làm tôi với ông trụ trì để chạy muốn chết luôn. Nhưng mà bữa nào xả y về thì thôi rồi, đâu cũng vào đó. Ai sư mà xuất gia mà tạm ở trong cái khóa thiền, khóa hạ vừa rồi đó, nhắc hẹn với nhau. Hẹn mà máy bay mà xuống tới phi trường Tân Sơn Nhất là đi thẳng vô trong cái con Phật bò luôn. Cho 3 tháng rồi nó thèm quá là thèm. Tại nó ngồi thiền đây mà ngồi mà tâm nó nghĩ Phật bò, Phật bò, Phật bò, Phật bò. Tại đó quý vị, anh chị em thấy không? Nghĩa là mình chỉ hình tướng mà thôi, không sao. Mình phải hiểu như vậy. Cho mình đừng có nghĩ rằng một khi mà mình đã như thế này rồi là yên rồi. Không, chưa yên đâu, mới chỉ là cái khởi đầu của sự tu tập. Và cái cuộc sống này nó có lời lạc chẳng phải không? Nó hiểu trời duyên cho cái vấn đề tu tập của mình, nhưng mà nó không phải là cái con đường duy nhất. Ý của thiền sư muốn nói như vậy. Có một cái khả năng khác nữa, có một cái lối đi khác nữa. Và vì nếu mà mình không chọn được con đường này, mình có thể chọn con đường khác. Bây giờ thiền sư vừa rồi nói rằng là ở bên Việt Nam nó có một vị qua bên đó và hỏi thầy thiền sư liên quan tới vấn đề tu với không tu. Thì cô này cô là có một bà mẹ cũng lớn tuổi rồi. Thì cô mới nói: hồi trước ở bên Việt Nam con rất thích đi xuất gia làm tu nữ, tu nữ theo hệ phái Nam Tông đó. Nhưng mẹ con thì không chịu. Mẹ con là bên Bắc Tông mà mẹ con cũng muốn con theo cái truyền thống đó. Bà cụ đã 84 tuổi, đau ốm hoài nên không dám làm buồn lòng mẹ. Mẹ thì già, mẹ là người tu, đau ốm hoài, con không muốn làm buồn lòng mẹ con. Qua đây con có cơ hội được xuất gia, con rất hoan hỷ. Nhưng mà nếu về Việt Nam với hình tướng này, chắc là mẹ con buồn và giận con ghê lắm. Bà đã khuyên con rất là nhiều lần rồi, và muốn con xuất gia theo hệ phái Bắc Tông, nhưng mà làm như con không có duyên, con chỉ muốn đi xuất gia tu nữ, làm một sư cô bên Nam Tông. Việt Nam làm được, qua đây con mừng quá, ngay cho người ta cho xuất gia là con một hai là cạo đầu liền, mặc y liền, sung sướng quá. Nhưng mà bây giờ sau những cái hầu hợi phấn khởi của những cái lúc đầu rồi, thì bây giờ tâm con nó yên xuống, con bắt đầu suy nghĩ nếu mình về với cái hình tướng này thì mẹ mình chắc là sẽ không vui chút nào hết. Mẹ già rồi mà bây giờ làm cho mẹ buồn không được, bây giờ phải làm sao. Gần đây con ngồi thiền chợt một cái ý tốt lóe lên, và con muốn thưa với thiền sư để xin thiền sư cho con cái lời khuyên. Theo con nghĩ tốt nhất nên hoàn tục trở về thưa chuyện với mẹ. Nếu bà hoan hỷ thì đi tu luôn, còn bà không hoan hỷ thì mình tạm thời sống tại gia cư sĩ, đợi khi nào bà 100 tuổi thì mình tu, không có gấp gáp chi hết trơn. Con nghĩ như vậy và không biết có đúng không. Thiền sư nói đúng chứ. Hãy đổi y phục bên ngoài thôi, nhưng giữ tâm mình là người tu. Nếu cô phải đi về bây giờ và cô không còn mặc được áo tu nữa, cô không còn cạo đầu được nữa, thì cô hãy đổi cái thời hình tướng bên ngoài, nhưng mà giữ tâm mình là người tu. Hãy giữ tâm là người tu, cho dù hình tướng bên ngoài như thế nào không sao cả. Đừng đổi hình dáng bên ngoài làm cho cụ bực bội, đổi cái tâm mình thôi. Tâm tu nữ, tâm xuất gia, cụ đâu có thấy cái tâm thì làm sao mà giận đấy. Giữ cái hình tướng này thì cụ sẽ thấy cụ phải giận. Bây giờ cô đừng có giữ hình tướng này, cô tu thôi. Đó, một người mà tu nữ Nam Tông cần làm cái gì? Giữ 8 giới phải không? Mặc y mặc áo mình mặc cũng được, thì mình ráng mình giữ, mình hành thiền, mình giữ gìn giới luật cho trong sạch. Đổi tâm thôi, đổi tâm tu nữ. Đổi tâm tu nữ thì cụ không thấy, mà cụ không thấy thì cụ không giận được. Nếu muốn hãy tiếp tục giữ 8 giới, hãy hành thiền, hãy làm như hiện tại cô đang làm, như trong khi mà cô đang xuất gia. Thưa thiền sư, hồi trước con ưa nhớ tới mẹ, nghĩ đến bà là con xúc động, con khóc. Qua đây mấy tháng con ít nhớ tới bà, hay dù con nghĩ thì lâu lâu mới nghĩ một lần, nhưng mà tâm của con không dao động như trước. Con chợt nghĩ tu hành một mình, tu hành một thời gian lâu, làm như tình cảm con người của mình đối với cha mẹ nó không còn đậm đà như xưa nữa, làm như nó khô cằn, làm như mình hờn hờ, mình không còn đậm đà, mình thương mẹ như xưa nữa. Là bởi vì hồi trước á, mà mỗi lần mà con mà nghĩ tới mẹ con là con buồn, con khóc, nhớ hoài. Mà một lần nhớ là kêu điện thoại, quay thì là bà có mạnh có khỏe không, bữa nào bà không trả lời điện thoại là con khổ, con lo ghê lắm. Sao bây giờ con qua bên đây con không thấy nhớ tới bà nữa, không nhớ tới bà nữa, mà bây giờ nhớ tới bà thì tâm con cũng không dao động như hồi trước nữa. Như vậy thì vì tu cho nên tình cảm của con đối với mẹ giờ đây nó trở nên lạc lẽo, nó không đậm đà như xưa nữa. Nói như vậy có đúng không? Trả lời: hành giả qua đây tu tâm lo duy trì chánh niệm, vì tâm duy trì chánh niệm cho nên tâm ít suy nghĩ về chuyện khác. Khi mình tu, tâm có niệm, tâm có định và trí tuệ khởi sanh, bây giờ phiền não sẽ càng lúc càng bớt. Xúc động khóc là tâm phiền não nhiều rồi đấy. Tại vì hồi trước là mình bất không có tu, mình vùng tu, vì vậy cái tâm của mình nó phiền não. Một lần mình nhớ tới là mình buồn, mình khổ, mình khóc. Còn bây giờ mình qua đây mình duy trì chánh niệm, thì tâm mà chánh niệm thì tâm nó không có chịu, không có biết suy nghĩ, nó không có dịp để suy nghĩ. Và nếu không suy nghĩ rồi mình bớt phiền não nữa. Ở trước mình phiền não quá, bây giờ mình bớt đi. Bớt đi do đó mà mỗi lần mình nghĩ mình cũng không khóc như trước nữa. Không suy nghĩ là bởi vì tâm bằng chánh niệm. Hoặc suy nghĩ tới tâm nó không còn chấn động như hồi xưa. Bởi vì mình trong một thời gian mình tu tập nó tớt rồi, nó đỡ rồi. Phiền não nó vơi dần bớt rồi. Do đó mình không còn khóc lóc dao động như hồi xưa nữa. Đó, đó là hai cái bài pháp. Có lẽ suy đọc xong rồi, thôi bây giờ tới nói cái chuyện khác. Thưa thiền sư, con ngồi thiền tâm quan sát rất nhiều đối tượng, âm thanh, xúc chạm, tâm suy nghĩ, tiếng động. Một đôi khi đối tượng rõ, nhưng lúc khác đối tượng không rõ. Tâm có lúc quân bình, tâm có lúc dao động. Lúc tâm quân bình, tâm quan sát được nhiều đối tượng. Tâm bây giờ đứng yên và hay biết những gì đang xảy ra mà không có một sự thích hay không thích. Khi tâm chánh niệm ghi nhận các đối tượng trong sáu giác quan, con thấy có một đối tượng sanh lên, có một tâm hay biết đi theo và cứ tiếp tục như vậy. Thưa thiền sư, con tập như vậy có đúng không? Đúng. Trình tiếp, khi quan sát sự suy nghĩ, một tâm nói, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không có ai trong này. Nó chỉ là một sinh hoạt của tâm, một chức năng của tâm. Quan sát như vậy con hiểu, suy nghĩ này trước là nhân cho suy nghĩ kế, và suy nghĩ này là nhân, rồi suy nghĩ tiếp theo là quả. Cứ tiếp tục như thế mà nó vận hành. Thấy như vậy có đúng không? Đúng. Thưa thiền sư, con thấy suy nghĩ bất thiện là nhân, khó chịu là quả. Đúng. Âm thanh là nhân, thích không thích là quả. Ồ, cái này là kết luận quá nhanh rồi đây. Suy nghĩ bất thiện là nhân, tâm khó chịu là quả. Âm thanh là nhân, tiếng động là nhân, nhưng mà thích không thích là quả. Cái đầu thì ông nói đúng, mà cái này thì ông nói ồ, cái này là không được rồi đây. Cái này là kết luận nhanh quá. Cái này không kết luận nhanh quá rồi đây. Phải nói là khi âm thanh sanh lên, tâm suy nghĩ không đúng, xét đoán sai, nên thích không thích là quả. Thích không thích là do tâm suy nghĩ sai, chứ không phải tại âm thanh. Khó chịu là quả của một nhân, đó là tà tư duy, chứ không phải là âm thanh. Như vậy âm thanh là âm thanh. Âm thanh không làm cho phiền não khởi sanh, mà tại vì mình tư duy không có chân chánh, phiền não mới phát sanh. Vì vậy đối tượng không phải là nhân làm cho phiền não phát sanh, mà tại trong này cái quan kiến của mình sai về đối tượng, do đó phiền não phát sanh. Thưa thiền sư, con thấy nhân quả tác động lẫn nhau, vòng nhân quả thật sâu dài và rộng lớn, phụ trùng không gian và thời gian. Chúng ta sống và sinh hoạt, nói năng hành động, suy nghĩ trong vòng nhân quả. Dù thiền hay bất thiền đều gây nhân và tạo quả. Nhân có nhân thì quả trụ. Thưa thiền sư, con muốn hiểu có cách nào để không tạo nhân hoặc để cho quả không phải trụ không? Cô này nói là tôi thấy nhân quả không này. Bây giờ tôi muốn có cái cách nào mà nghĩa là đừng có tạo cái nhân để cái quả đừng có trụ. Trả lời, khi nhân đủ thì quả trụ. Nếu mà nhân không đủ, quả không có trụ. Ví dụ tà kiến tà tư duy thì phiền não tăng, chánh kiến thì phiền não giảm. Bây giờ bạn không thể nào không tạo nhân được, mà phải chờ cho tới khi trở thành một vị A-la-hán và vị này viên tịch. Khi vị A-la-hán không còn sống với nhân quả, khi vị A-la-hán còn sống, nhân quả còn vận hành như thường. Thân và tâm danh sắc của các ngài vẫn còn chịu tác động của nhân quả. Tại sao mình lại muốn luật nhân quả ngừng? Ngay cả vị A-la-hán mà còn chịu tác động của luật nhân quả nữa mà. Thành ra mình không muốn cái gì, cái luật nhân quả không có ngừng được, nó vẫn tiếp tục cho tới khi mà ngài một vị A-la-hán mà tịch. Như vậy thì vấn đề là làm thế nào để đừng có tạo nhân. Hãy tu tập thôi. Nghĩa là thay vì mình muốn không có nhân, có quả, thì mình thì tạo những cái nhân tốt. Như ngày hôm qua cái bài pháp của ông nói, ông nhắc mình rằng là hãy tạo cho nhiều thiện nghiệp đi. Còn cái chuyện mà xấu là đã xong rồi, yên rồi. Bây giờ mình tiếp tục tu tập này. Mình bố thí, mình trì giới, mình hành thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật. Đó, tất cả cái đó là cái tốt, là bây giờ cái mà mình cần làm. Không có chuyện là nhân mình đã tạo trong quá khứ rồi. Cái chuyện đó là thế mà thế, cái thời điểm thì nó trả quả mà thôi. Kệ nó. đừng tạo cho điều kiện để cho nhân này nó đủ để mà nó trả quả, bằng cách tạo cho thật nhiều tiền nghiệp. Con ngồi thiền thấy rất nhiều tâm suy nghĩ bất thiện, con ghi nhận trở lại hơi thở hay cảm giác trong thân. Cách này chắc là quý vị hiểu rồi ha. Nhưng cách đây vài hôm, con ngồi và thấy hai suy nghĩ về tham ái khởi lên. Khi tham ái xuất hiện thì thường tạo theo một cái cảm xúc rất mạnh ở trong tâm. Cô này là còn trẻ, lúc khoảng chừng 20 mấy 30 tuổi. Và cô nói rằng là cái mà làm cho cô mà xúc tác động trong tâm cô rất là nhiều là những suy nghĩ về ai. Khi mà suy nghĩ về ái thì luôn luôn nó kéo theo những cái xúc động rất là lớn và mất rất nhiều thời giờ để cho cô mà quân bình lại được cái tâm của mình. Thì cô nói rằng là khi tham ái xuất hiện thì thường tạo một cảm xúc rất mạnh ở trong tâm. Lúc hai dòng suy nghĩ tham ái sanh lên, nghĩa là trong khi con ngồi thiền và suy nghĩ tham ái nó khởi sanh, và như bình thường thì là tạo nên một cái xúc động rất là mạnh. Và con nhận ra là cả hai cái suy nghĩ về tham ái, cái này nó tiếp nối cái kia. Lúc bây giờ ngay sau phía sau có một người hành giả khác đang xả thiền. Cô này cuống mụng, uống nước, làm lập cập, gây rất nhiều tiếng động. Trong khi suy nghĩ đang xảy ra, con cũng biết các đối tượng khác như tiếng động, xúc chạm, cảm giác khó chịu, dễ chịu. Một lúc suy nghĩ tắt, con cảm thấy tâm bình thường và không có sự cảm xúc nào cả. Ủa, con chợt nhận ra rằng dòng suy nghĩ mình vừa chánh niệm về sự suy nghĩ, quan sát nó mà không để cho dòng suy nghĩ lôi đi và không đồng hóa về nó, như vậy là con đã biết chánh niệm về sự suy nghĩ rồi phải không? Bình thường hệ mà suy nghĩ về ái mà nó khởi sanh là nó làm rất là dữ, nó làm rất là dữ, cái xúc động nó lên rất là mạnh. Nhưng mà bây giờ tham ái nó khởi sanh đấy, thế hai chuyện luôn. Nhưng mà bởi vì những cái đối tượng khác nó cũng khởi sanh, vì vậy cái tâm của con nó hướng về các đối tượng khác và suy nghĩ về tham ái cùng một lúc luôn. Tất cả đều quan sát hết tất cả một lượt thì là cái suy nghĩ nó không có tác động tới mình. Thì con nói bây giờ con mới hiểu này. Con hiểu rằng là té ra suy nghĩ là chỉ là đối tượng như tất cả những cái đối tượng khác. Như vậy là cái tiếng động lạch cạch phía sau và sự suy nghĩ về tham ái giống nhau hết. Bởi vì nó giống nhau, do đó nó không thể tác động tới tâm của con được. Con suy nghĩ, con hiểu như vậy không biết có đúng không? Hiểu như vậy rất đúng. Khi tâm bạn đang làm việc, tức là duy trì chánh niệm, thì suy nghĩ không lôi tâm mình đi đâu được hết. Thưa Thầy, con thường ghi nhận rất nhiều suy nghĩ bất thiện khởi sanh liên miên trong tâm. Con ghi nhận chúng cùng một lúc với các đối tượng khác trong khả năng của con. Chợt con còn nhận ra rằng không cần chặn tâm suy nghĩ này khi nhận ra chúng. Để cho tâm suy nghĩ cái gì nó muốn, ta chỉ cần biết nó đang có mặt cùng một lúc với các đối tượng khác. Con không hiểu tư duy này đúng chăng? Đây là một vị là ở xa gửi một cái email cho sư và nhờ sư hỏi vị thiền sư là con thấy rằng là khi mà con quan sát cái tâm của con thì con thấy rất nhiều cái suy nghĩ bất thiện nó khởi sanh, mà nó khởi sanh liên miên hết suy nghĩ này tới suy nghĩ khác. Con biết chúng và con đồng thời con cũng ghi nhận chúng với các đối tượng khác, bởi vì con đang đi làm mà. Đi làm con ngồi trong văn phòng thì con nghe cái này, con nghe cái kia, đồng thời con thấy tâm con suy nghĩ bất thiện. Chợt con hiểu ra rằng không cần chần cái sự suy nghĩ này, chỉ để cho chúng khởi sanh và mình duy trì chánh niệm. Để cho tâm suy nghĩ cái gì nó muốn, ta chỉ cần biết nó đang có mặt cùng một lúc với đối tượng khác. Tư duy như vậy không biết đúng không? Đúng vậy, nhưng tôi nhắc hành giả điều quan trọng là đừng để mất chánh niệm. Bởi vì nếu mà bạn không để mất chánh niệm thì suy nghĩ nó sẽ kéo bạn đi đấy. Vì vậy, suy nghĩ nó muốn suy nghĩ gì thì suy nghĩ. Mình chỉ duy trì chánh niệm. Nhưng mà cái chánh niệm này nó phải là miên mật đây này. Còn không thôi là nó sẽ kéo mình đi. Một vị khác hỏi liền, nếu có thể quan sát suy nghĩ cùng một lúc với các đối tượng khác mà không bị nó kéo đi, tâm hành giả phải mạnh chứ không phải lơ mơ mà làm được. Đúng như vậy không? Đúng rồi. Chánh niệm mạnh vì nhận ra suy nghĩ bất thiện mà không đồng hóa với chúng. Hãy để các hiện tượng tự nhiên xảy ra theo cách của nó, chỉ duy trì sự quan sát. Nói cách khác, nếu chánh niệm đủ mạnh, hãy để cho dòng suy nghĩ sanh khởi rồi duy trì chánh niệm. Nếu chánh niệm đủ mạnh thôi, nghĩa là khi chánh niệm mình đã mạnh rồi đó, khi chánh niệm mình tốt rồi đó, thì nó suy nghĩ, mình cặp theo, mình quan sát. Còn không, nó chưa đủ mạnh mà mình cảm thấy nó có thể lôi mình đi, thì mình ghi nhận nó, mình trở lại hơi thở. Đó là cái cách mà mình làm một ngày. Khi hành giả nhận ra tâm suy nghĩ cũng chỉ là đối tượng khác, như hơi thở, như tiếng động, cái này là trí tuệ, đúng như vậy không? Bởi vì một cái vị hành giả mà nhận ra rằng cái tiếng đồng lách cách phía sau, rồi cái tâm suy nghĩ này, tất cả đều giống nhau hết, nó chỉ là đối tượng hết, thì cái này là phải có trí tuệ này. Đúng, bởi vì nhận ra được như vậy là nhờ có chánh kiến và chánh niệm mạnh, càng lúc càng mạnh. Chánh niệm mạnh vì có trí tuệ đi kèm. Nhiều người hiểu lầm chữ chánh niệm mạnh là chú tâm thật dự lúc duy trì chánh niệm. Chánh niệm mạnh nghĩa là có chánh niệm và có trí tuệ. Vì có chánh niệm và có trí tuệ, do đó phiền não nó không lôi mình đi. Vì vậy ta nói là cái niềm của mình nó sắc bén ở chỗ đó. Khi nhận ra được tâm mình suy nghĩ, hành giả chỉ nói, ồ, đây là tâm suy nghĩ, rồi trở lại trong thân. Cứ hãy làm hoài như thế đi. Làm hoài sẽ hiểu ra rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng như các đối tượng khác. Nó cũng tương tự như hơi thở, như tiếng động mà thôi. Hệ đã hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng, sẽ quan sát được chúng một cách dễ dàng và không bị suy nghĩ kéo mình đi. Bạn cứ thấy suy nghĩ tới, bạn duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm một lát, suy nghĩ kéo mình đi. Bạn duy trì chánh niệm nữa, duy trì chánh niệm nữa, suy nghĩ tới nữa, nó kéo mình đi nữa. Ông nói hãy tiếp tục làm đi. Nó có suy nghĩ bao nhiêu lần, nó có phóng tâm bao nhiêu lần, mình chỉ duy trì chánh niệm là mình đã tu rồi. Cái đó là cái mình đang tập. Và khi mà mình cứ tập hoài như vậy, thì mình sẽ hiểu rằng cái sự suy nghĩ này này nó cũng chỉ là đối tượng như cái hơi thở, như cái tiếng động. Hệ mà bạn hiểu được như vậy rồi là nó sẽ đứng lại. Tại vì sao mà mình bị nó lôi là tại vì mình sợ nó, và mình cố gắng mình chống lại, chọi lại nó. Thái độ mình không chân chánh, mình bức xúc, mình bực bội, mình khó chịu. Còn đằng này mình vui vẻ, mình chấp nhận và mình quan sát nó. Nó chỉ là đối tượng mà thôi. Nó tới rồi nó, à chà, lâu ngày ha. Hiện mà bạn có được cái thái độ như thế, hoặc giả là ngài thường sư Ujotika nói suy nghĩ sám ái tới với tôi chỉ nói rằng à lâu ngày quá nghe, anh với tôi đã, mình đã sống với nhau lâu lắm rồi, thôi ngồi đây đi uống với tôi chén trà, là nó giọt đi mất tiêu. Còn mình dự mình mà thái độ mình bức xúc, mình bực bội, mình sân hận với nó là nó lại nó phá mình hoại. Đây nói về vấn đề con cái. Con qua đây nghe thầy nói dạy con nhớ đừng có đánh nó. Đánh thì trẻ con càng lì hơn và chẳng được cái lời lạc chi cả. Giáo dục không cần tới roi vọt. Đó là cái lời của Hòa Thượng Sư Minh nói. Ông thầy thường xưa ông chỉ lặp lại mà thôi. Giáo dục hay mà đánh mà dùng roi vọt là không phải giáo dục nữa rồi. Đánh la mắng không phải là dạy dỗ. Đó là lời của thầy tôi hay nói. Con có thói quen, đây là cái vị hành giả thưa, con có thói quen ở bên Việt Nam ưa mắng, ưa nạt nộ, lúc ưa đánh con vì muốn chúng nên người. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi nghe ông thường sư nói rằng là hệ mà đánh đập là không phải là dạy dỗ nữa, roi vọt không phải là mình dạy ai hết, không phải là giáo dục nữa. Mà tôi thì có cái tánh tôi ưa đánh lắm, đánh hoài lơ mơ là tôi tát cả. Bây giờ tôi không biết làm sao. Thực sự trả lời, đánh mắng nạt là sân, phải làm sao cho tâm sân biến mất trước khi bạn bất dạy ai. Và đây là cái yếu trị mình cần phải nhớ này. Để khi mà mình nội sân rồi mình khuyên người ta, ta không nghe đâu. Thì bây giờ mình phải dẹp cái tâm sân mình cái đã. Rồi với tâm từ, tâm bi, hay là với cái tâm mà nhận nài, cái tâm chịu đựng, mình khuyên lên người ta. Hệ tâm không dần, hành giả sẽ hiểu cách thức làm sao để dạy con. Muốn dạy thì phải có thì giờ, phải kham nhận, phải trí tuệ. Đừng mong đợi gì hết nơi con mình. Mong đợi nhiều quá, sân sẽ gia tăng. Chúng ta phải có trí tuệ để biết phải dạy, phải nói như thế nào để con cái của chúng ta nghe theo lời chúng ta mà không cần phải la mắng ồn ào. Điều này đòi hỏi rất nhiều sự kham nhận. Thông thường người đời rất bận, muốn dạy dỗ phải có thì giờ, phải kham nhận, phải trí tuệ. Mà người đời thì điều này đòi hỏi rất nhiều kham nhận khi dạy con. Thông thường người đời bận rộn, không có thì giờ, lại không kham nhận, lại thiếu trí tuệ, cho nên đi đường tắt dùng hình phạt để bắt con mình làm theo ý mình. Đó là lý do tại sao mà mình không dạy nó được. Muốn dạy con thì phải có thì giờ, muốn dạy con thì phải kham nhẫn, muốn dạy con thì phải có trí tuệ. Mà các vị thì ở ngoài đời thì các vị không có kham nhẫn, không có trí tuệ, mà cũng không có thì giờ nữa. Do đó cứ đi theo đường tắt, cứ việc quýnh nó đi, tát nó đi, không chừng nó theo mình. Nhưng mà cái kết quả nó sẽ đi ngược lại, không phải như mình muốn đâu. Là bởi vì trong này không có chút trí tuệ nào hết. Thôi được ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.